Tác phẩm Quà tặng của Hà Bá. Tác giả Nguyễn Trí Công. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Trung Can. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện.
Trận mưa rả rích kéo dài từ sáng cho tới chiều khiến cho bầu trời bên kia của bờ Tủ Thiêm càng thêm tối. Gió lạnh lại được dịp hoành hành. Những cái cơn gió mạnh từ dưới sông Sài Gòn thổi lên cộng với cái thời tiết ẩm ướt khiến cho những người nghèo nàn ở một cái bờ sông càng thêm rét mướt. Thằng Còn ngồi co ro trước hiên nhà, ngó mông lung ra dòng sông đang trắng một cái màn mưa. Trong cái ngôi nhà dột nát, trên cái chõng tre, ông Bảy, ông nội của nó, đang nằm ho sù sụ. Từ trưa tới giờ, hai ông cháu chưa có gì bỏ bụng, nhà lại hết sạch gạo rồi. Ven bờ sông, mấy cây dừa, tàu lá lắc lai, nhỏ nước tông tông. Những cái ngôi nhà sơ sát kế bên nhà của thằng Còn cũng đóng cửa im ỉm. Mưa gió thế này còn ai thức làm gì nữa, mà họ có còn thức đi nữa thì có mượn được lon gạo cũng chẳng có. Thằng Còn liếc về cái khu nhảy cốc, những cái ngôi nhà vừa mới cất tường lợp gạch. Mái lợp fibro xi măng, rồi thở dài ngao ngán. Những kẻ mánh mung, ba thứ hàng tàu, nước ngoài thậm chí đưa ghệ cho cái thủy thủ của ở nước ngoài hàng đêm thế mà sướng. Giờ chắc họ đang cuộn tròn trong cái tấm mền, ấm áp, ngủ say sưa rồi, và cũng đừng hòng họ bố thí cho một lon gạo đâu. Nó lại đưa mắt nhìn qua bên kia sông, dù không thấy gì, nó cũng hình dung ra được bên kia cái cột thủ ngữ. Những cái khách sạn sang trọng, những cái con người không biết thế nào là đói. Cả người nước ngoài, lẫn một số người Việt, chắc đang tận hưởng những thức ăn thừa mứa, những loại rượu đắt tiền. Rồi bỗng nhiên nổi giận, thằng Con đấm tay xuống cái chõng tre, gầm ghề. Mẹ kiếp, mưa hoài! Đáng lý ra không có trận mưa này thì nó có thể vác cái bao bố qua phà sang bên kia sông và mò ra những bãi rác ngoài chợ Cầu Muối, chợ Hòa Bình, chợ An Đông để kiếm chút đỉnh cái bao ni lông đồ thừa, cũng được một bữa cơm ngon lành. Ai dè ông trời mưa dai quá, thế là dân mót đành chịu đói. Đang bực tức, thằng Con bỗng thấy một cái chiếc xuồng tấp vô bờ, rồi nó nghe tiếng quát tháo của một người đàn ông vang lên.
Làm nhanh lên, đồ rùa, như vậy mà cứ lệ mề, má con Hạnh đâu? Ôm cái bao đồ lên đi, con Hạnh mang đồ nghề, tao cột xuồng.
Thằng Con biết là nhà con Hạnh đã về, chắc chắn họ lạnh trung và không chịu nổi cơn mưa quái ác nên đã quay về nhà. Tiếng mũi xuồng va vào thân dừa làm cho cầu kêu lợp cợp, tiếng gió gào rít. Lẫn cái tiếng ho lụ khụ con Bảy làm cho thằng Còn không điên tiết. Nó đói, đói triền miên giữa cái thành phố hoa lệ này. Tự nhiên nước mắt của nó ứa ra, nó cái cảm thấy cuộc đời nó quá bất hạnh. Thằng Còn rên rỉ. Ba ơi, mặc dù nó chưa biết mặt ba nó bao giờ, nhưng trong những cơn đau lòng, nó thường gọi tới ba nó như không bao giờ gọi tới mẹ nó. Người đàn bà đã đẻ ra nó và đã bỏ đi lấy chồng sau vài tháng chồng chết. Bỏ qua cả đứa con còn nhỏ dại cho ông già chồng đuôi. Chị ta phủi tay, đi mãi, không bao giờ quay trở về. Cách đây mấy năm, già Bảy còn đủ sức khỏe để tìm kiếm ra những đồng tiền nuôi thằng cháu nhỏ của mình. Còn bây giờ thì ông đã quá già để có thể làm ra tiền. Phải để đứa cháu mới 14 tuổi, đầu sách bao bố đi mót đi lông về nuôi ông cháu tạm bợ qua ngày. Thằng Con đã quen sống khổ cực nên cái chuyện môi rác đối với nó chẳng nhầm nhò gì. Nó lội dưới những bãi sình mà phía bên trên là những căn nhà sàn lúc nào cũng sẵn sàng đổ xuống đầu nó đủ thứ những đồ phế thải. Nhưng thằng Con sợ nhất là họ đổ nước sôi. Chẳng bao giờ biết nó đi mót đi lông hay sao mà đi mót, vừa rinh vừa mò chơm chĩa. Thấy tụi nó mót là họ ghét cay ghét đắng và chẳng ngần ngại gì mà không tạt vài ca nước sôi để xua đuổi những thằng mất dạy. Thật ra thì cũng có những đứa đi mót có tánh xấu, thấy đồ ai để hở là chơm luôn, chẳng chừa một cái gì hết, vậy là cái dân mót mang tiếng. Một cái con sâu làm rầu cả một nồi canh. Ai cũng nhìn chúng như những gì mà những tên đạo chích thứ thiệt. Thằng con nghĩ tới cái tình cảnh ấy mà lòng dâng lên một cái nỗi buồn man mác. Nó thở dài, ngó mông lung ra cái dòng sông đang chảy cuồn cuộn, dòng nước đục ngầu phù sa. Chợt nhỏ Hạnh lúp xúp chạy vô hiên nhà thằng con, tay nó mang một cái mớ đồ nghề lòng thòng, áo quần thì ướt mướt. Rất tự nhiên, nhỏ Hạnh leo lên chõng, vuốt vuốt mái tóc dài, lơ thơ, vàng hoe khét nắng của nó rồi quay sang thằng con. Sao ngồi buồn vậy? Lạnh hả? Còn mày, không lo gì à thái độ, cảm lạnh thì tôi mạng. Rồi ông già mày qua chửi nữa bây giờ à? Thằng con bực bội nói. Bữa nay kiếm khắm, sức mấy ổng chửi. Nhỏ Hạnh cười khích khích. Ê, bữa nay sao mày quạo đeo vậy? Thằng con ngồi im, mặt nó lầm bầm, khiến cho nhỏ Hạnh ngạc nhiên. Mỗi bữa thằng con gặp nó đâu có cái bản mặt đưa đám như vậy. Nhỏ ngó vô nhà và thấy tối mò. Tiếng của già bảy thì ho khù khụ, làm nhỏ liên tưởng tới hoàn cảnh nghèo hèn của tụi nó. Nhỏ Hạnh khều thằng con. Bộ, mày với ông bảy chưa ăn gì hả?
Kệ cha tao. Thằng con gắt. Ăn không ăn thì can dự gì tới mày.
Nhỏ Hạnh quá biết cái tính khí hảo kháng của cái thằng con nên bật cười khúc khích.
Bữa nay ông trời chơi trác mày quá ha. Thôi, giờ tao có mang một cái ít tiền đây. Mày chạy ra bà Tư Mập mua một ít gạo về nấu cơm với cái hộp vịt. Đừng để cho ông bại ông đói, tội nghiệp.
Giờ mà còn tiền mua lon gạo đối với thằng còn gì sung sướng cho bằng. Nhưng nó nhìn ra cái bầu trời u ám, nhìn những đám mây đen xì đang tuôn nước xuống thành phố mà đâm ngao ngán, chạy ra tới quán bà Tư Mập cách đó nửa cây số rồi quay về nhúm lửa nấu cơm thì thà nhịn đói còn hơn. Và cái chính là chú Kiết, ba của con Hạnh, ổng mà biết thì còn nguy hiểm hơn nữa. Trong cái khu xóm mót này ai mà không nghe danh của hai Kiết. Cái tên Kiết là do hàng xóm đặt chơ, thật ra thì tên của ba con nhỏ Hạnh là Nguyễn Văn Thơm, một cái tên nghe cũng được nhưng rồi. Cái tên Kiết là thành một cái danh để chỉ rõ cái tính hà khắc bụng xỉn của ông ta. Mà cũng đúng thôi, khi người ta phải lăn lộn vào cuộc đời này, đã biết thế nào là đói khổ nhục nhã thì người ta đâm ra Kiết và thậm chí còn tàn nhẫn với đồng loại nữa kìa. Ba của con Hạnh nằm trong cái thông lệ đó. Thằng con biết con Hạnh tốt nhưng nó vẫn sợ dùm những cái trận đòn dữ tợn mà chú Kiết giáng xuống cái thân hình còm cội của con Hạnh trong những lần nhỏ tỏ lòng từ bi bác ái với những người cùng cảnh ngộ, nên nó lắc đầu.
Mày giữ mà xài đi, tao không có cần.
Nhớ Hạnh xịu mặt xuống rồi hầm hầm đứng dậy.
Làm tàn hoài, tao dìa.
Mặc cho bầu trời u ám lạnh lẽo, mặc cho mưa tuôn xối xả, nhỏ Hạnh lao ra ngoài trong cái tiếng gọi thất thanh của thằng con.
Ê, Hạnh, trời mưa, mưa mà.
Nhưng cái bóng liêu xiêu, còm cõi của con bé 13 đã chìm trong cái màn mưa trắng xóa. Già bảy vừa ho, vừa lần ra cửa. Nói là cửa chơi, thật ra đó chỉ là một cái tấm phên thủng, lỗ chỗ, mấy cái cọng lạc buộc nó vào một cái cột tre. Đã lông ra nên nó ngã siêu vẹo, khi cần đóng cửa, thằng con chỉ ẩy ra một cái tay, một ngón là nó đã ngoan ngoãn áp sát vào cái khung tre, chữ nhật cũng xịu xạo như răng của bà lão. Giờ bảy đưa cái đôi mắt mờ đục nhìn trời rồi quay sang thằng cháu. Vô ngủ đi mày. Ngồi ở đây làm chi? Bữa nay đói là cái chắc rồi.
Nội đi mà ngủ kệ tôi.
Thằng con vẫn ngồi co ro với manh áo vá, chằn vá đụm, nhỏ giọng nói. Gia bảy tựa người vào cái khung cửa bằng tre, khiến nó kêu cót két và chắc lưỡi than. Bảo ở đâu mà làm khổ cái tụi tôi như vậy không biết.
Không có mưa, không đang rằm tháng bảy xá tội phong nhân, người ta cúng cô hồn, Tôi đi giật vài cái bánh ú về, mình cũng no được một buổi mà.
Người ta cúng cô hồn chết, mà không chịu cúng cô hồn sống. Ha, kể cũng vui. Giờ này tụi ma đói còn được ăn uống linh đình đó mày. Và bãi đưa tay dụi mắt rồi hỏi. Ai như con Hạnh phải không? Thằng con ngó ra đúng là con Hạnh, nó đã thay đồ xong và đang đội nón lá lúp xúp chạy qua. Con Hạnh khoác trên vai cái tấm ni lông xanh, tay cầm cái gì không biết giấu trong cái áo mưa và chiến ấy. Nó vọt lẹ vào khiên nhà thằng con cười toe toét. Ê, tao mang gạo qua cho mày nấu cơm nè. Con Hạnh chìa ra một gói ni lông nhỏ cho cái thằng con, có cái vẻ mặt rạng rỡ. Và bãi ngạc nhiên ngó con bé lơm khơm, còn thằng con thì hoảng hốt.
Mày chơm của ông già mày phải không?
Nó xua tay lia lịa.
Đem về đi. Ông già mày mà biết mày lấy lon gạo của ổng, ổng giận mày té tua à. Tao lấy có một lon hà, ổng không có biết đâu. Mày nấu đỡ đi.
Con Hạnh lại lần lừ lấy ra một cái gói giấy nhỏ.
Ê, cho mày thêm cái con khô sặc nè.
Thằng con nhìn bịch gạo với con khô bằng cái ánh mắt sáng rực, cơn đói đã đánh ngã nó hoàn toàn.
Thiệt tình thì tao mày đừng có lo, mai mốt có gì mày giúp lại cho tao chứ gì.
Nhỏ Hạnh dúi cái bịch gạo và cái con khô vô tay của thằng con rồi chào ông bãi lon ton chạy về nhà. Chẳng đợi nội phải nhắc nhở, thằng con lao vô bếp quơ cái mớ củi nấu. Nó là bếp cho oai chứ cái túp liều nát của thằng con thì làm gì có cái bếp. Bếp là nó kê ba cái cục gạch lại với nhau thành một ông táo. Trời mưa dột khiến cho củi bị ướt, khói bay mù mịt. Thằng con lơm khơm, vừa ho vừa thổi phù phù. Cuối cùng thì ngọn lửa cũng đã bùng lên để sưởi ấm bao tử của hai ông cháu thằng con. Lon gạo chẳng làm sao nhét đầy được cái bao tử của hai ông cháu nó, nhưng cũng làm dịu được cơn đói hành hạ từ sáng tới giờ. Thằng con dọn dẹp chén đũa xong, bèn ra chõng nằm ngủ. Nó vừa chợp mắt thiêu thiêu thì nghe tiếng chõng tre. Tiếng chõng tre lại kêu, cọt kẹt khiến cho nó mở choàng mắt. Con Hạnh lại sang và đã leo lên chõng. Thằng con lom cơm ngồi dậy gắt.
Mày qua làm chi vậy? Không ngủ lấy sức mai mà đi mần với ông già mày.
Tao không buồn ngủ. Mấy đứa em tao đánh nhau khóc ôm sầm. Ngủ nghe gì? Qua chơi với mày cho đỡ buồn hen.
Con Hạnh ngồi bó gối dòm ra cái dòng sông. Cái con sông mà ngày nào nó với ba nó cũng xuôi xuồng ra ngã ba dòng với mấy chục chiếc khác để mà mót đáy sông. Hổm rày Hà Bá thương nên dân mót kiếm được khá khiển. Nó chợt nhớ tới thằng con bèn quay lại nói.
Ê, phải chi mày có một cái xuồng hén?
Chi ạ?
Đi mót với người ta chứ chi?
Thằng con cười khuẩy, nó dòm cái con Hạnh bằng cái ánh mắt khinh thị.
Ăn còn chưa đủ lại đi ao ước có xuồng. Mày ngu vừa vừa thôi chứ. Mày có biết một cái xuồng cũ của người ta muốn vứt là cái giá bao nhiêu không?
Con Hạnh thở dài.
Tao biết chứ, nhưng giả sử thì mày có được một cái xuồng, mày với ông Bảy cũng đỡ khổ hơn. Móc xì, có xuồng phải có đồ nghề, mày tưởng mấy chục thước dây luộc là rẻ lắm hả? Rồi đinh cả tất gì nữa, mà có ít đinh đâu. Cầu mua cho được 30 cây để mà đóng thành cái bàn chải, cũng đủ chết tiền rồi.
Dĩ nhiên là đi làm nghề mót trên sông thì làm sao con Hạnh không biết được điều đó. Nó nhớ đến cái mớ đồ nghề của nhà nó, cả 100.000 đồng. Đồ nghề của dân đi mót sông rất đặc biệt. Nếu không phải là dân trong nghề thì không thể hình dung ra nổi. Người đi mót sông thường đi tới 2-3 người. Người treo xuồng, người thải đồ nghề, người lo gỡ đồ mót và giặt giũ bao ni lông, hoặc bất cứ thứ gì mót từ dưới đáy sông lên mà có thể xài được. Đồ nghề bao giờ cũng là một cái cuộn dây luộc dài 20-30 thước. Một đầu dây được ghép vào giữa hai cái miếng ván to gấp 4-5 lần cái bàn chải thường dùng ở nhà. Người ta thường dùng đinh tất đóng vào từng cái miếng ván đó hệt như săn cái bàn chải, rồi chập chúng lại, kẹp chặt đầu dây luộc bằng cái đinh và dây kẽm. Thế là đã có đồ nghề để đi mót. Đặc biệt thì người chèo xuồng chỉ chèo ngược vì người bỏ dây mót phải đứng ở đầu mũi xuồng, bỏ cái bàn chải xuống lòng sông rồi cứ thế mà thả dài dây ra cho tới khi cái bàn chải bằng đinh sắt đó chạm đến đáy sông. Chiếc xuồng đi được một đoạn khoảng 10-15 thước là người thả dây, mót kéo lên. Đây cũng là một nghệ thuật, người kéo dây mót phải kéo thế nào để dây không bị rối, rồi sau khi người gỡ mót phải làm xong cái nhiệm vụ, người mót lại tiếp tục thả bàn chải xuống lòng sông để mót tiếp. Cứ thế 10-20 chiếc xuồng lềnh bềnh trên sóng nước. Quần từng khúc sông cho tới khi nơi đó chẳng còn gì tìm được nữa thì họ kéo nhau qua khúc sông khác. Có điều cũng cần phải nói là đôi khi Hà Bá cũng rất hậu hỷ đối với dân mót. Có hôm trúng mánh, dân mót còn kéo lên được cả một sợi dây chuyền vàng chóe trong cái đống bùn rác hôi tanh. Gia đình con Hạnh là dân mót sông chuyên nghiệp. Từ sau khi kinh tế mới về, bà nó không còn nghề ngỗng gì nữa, lại không có hộ khẩu. Đi mướn xích lô chạy thì người ta sợ, không dám cho mướn, thế là cha của nó đành đi mót rác. Nhưng mót ở những bãi rác thì đã có quá nhiều người lại không kiếm đủ ăn. Ba con Hành đã xoay sang nghề mót sông, năn nỉ một người bà con gần gãy lưỡi, thiếu điều lại lục gian sinh. Người bà con giàu có ấy của con Hạnh mới cho bố của nó vay một vài trăm ngàn. Ba con Hạnh bèn mua một cái xuồng nát, sắm đồ nghề, rồi theo đoàn xuống đi mót. Từ đó nhà nó cũng đỡ hơn. Ông Kiết thường nói đùa, có vậy mà mình cũng được Hà Bá thương. Sống chung trong một khu xóm nghèo, con Hạnh và thằng Còn cũng ít khi gặp mặt vì cả hai đều phải đi lo mót để mà kiếm sống. Nhưng con Hạnh thì thấy tội nghiệp thằng Còn nhiều hơn mấy đứa khác cùng cảnh ngộ, còn thằng Còn thì mồ côi. Bây giờ nó phải bươn chải để nuôi thân nó và nuôi cả một người ông già nua bệnh hoạn. Vì vậy mà con Hạnh thường hay giúp đỡ thằng Còn, mà việc nó khiến bị chú Kiết đánh như những trận thừa sống thiếu chết. Và những lần như vậy thì thằng Còn rất buồn, nó không muốn vì nó mà nhỏ Hạnh bị ba nó đánh. Với lại nó cũng tự ái nên sau này nó ít khi nhận những gì mà con Hạnh đem qua cho nó. Biết vậy nên con Hạnh không đưa quà cho thằng Còn mà đưa lén cho ông nội của nó. Mỗi lần biết con Hạnh giúp đỡ, thằng Còn thường cằn nhằn ông nó. Ông bãi cũng đâu muốn, nhưng con Hạnh là đứa thích gì thì làm đấy. Ông không lấy thì nó cũng bỏ đó rồi quẩy quả ra về. Bầu trời sau cơn mưa lớn tưởng đã tạnh, nhưng rồi lại ui ui bởi những đám mây đen lại ùn ùn kéo đến. Gió thốc từng cơn lạnh buốt khiến cho con nhỏ Hạnh rung mình. Nó đứng dậy, nói với thằng Còn, tao về đây, sắp mưa nữa rồi. Ừ, thì mày về đi, tao cũng buồn ngủ quá trời. Thằng Còn vừa nói vừa ngáp. Con Hạnh bươn bả ra về, gió thổi phạt cái áo bà ba đen của nó bay tung, còn những sợi tóc lơ thơ ngả vàng vì nắng gắt của nó thì nằm bẹp dí trên cái bờ vai thon thả gầy guộc bởi sau một tiếng sấm thật lớn. Một cơn mưa nữa đã ồ ồ trút xuống. Thằng Còn run rẩy kéo cái vạt áo, nằm co ro trên chõng. Cơn bão rớt ở đâu vẫn kéo dài. Trong cái lạnh lẽo chơ vơ, nó nằm ngủ và mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Nó mơ thấy những cánh đồng vàng khực, những con cá khô nhảy múa chung quanh nó với những vũ điệu kỳ quái, lạ lùng. Nó u ớ, nó xoay tròn trên chõng, và thỉnh thoảng giữa cái tiếng mưa gió gào rít, nó lại kêu lên, ba ơi! Sau mấy ngày trời mưa dầm về, bữa nay mới thấy ông trời ló mặt ra cười cợt, đồng thời rải cái ánh nắng ấm áp xuống trần gian. Thằng Còn hớn hở vác cái bao bố tời cũ trên vai, tại xách cây gấp thang bằng sắt qua phà Thủ Thiêm để đi mần việc. Đứng trên phà, nó ý tứ giang ra xa mọi người vì nó biết rằng mọi người vốn không ưa gì những thằng nhóc đi móc bột. Có người còn nghi nó là dân móc túi nữa mới chết chơ. Và vừa cặp cột cờ thủ ngữ là thằng Còn ba chân bốn cẳng phóng xuống bờ trước để kịp đến các bãi rác khổng lồ của các chợ đầu mối. Nếu chậm chân, xe hút rác sẽ không chừa lại những gì cho những đứa chuyên đi móc như tụi nó. Từ cột cờ Thủ Ngữ, nó đi như bay, băng qua đường Hàm Nghi, theo ngã Phó Đức Chính và đáp xuống chợ Cầu Muối. Kia rồi, một cái bãi rác Tú Hộ đã có khoảng mười mấy đứa nhóc đang bươi ra như gà bươi thóc. Chẳng để ý ai, Hằng còn lao vô bãi rác. Cái kẹp sắt trên tay của nó hoạt động lia lịa. Chỉ một lát sau, trong cái bao bố cũ của thằng Còn đã có vài cái bao ni lông, một số đồ chơi bằng mũ sức càng gãy gọng, vài cái lon sữa bò đã gỉ xét. Nó ngao ngán nhìn cái đám móc ùm kéo đến rồi lặng lẽ rời bỏ cái khu chợ nổi tiếng của Sài Gòn. Nó tha thẩn trên đường chợ Hòa Bình. Từ chợ Cầu Muối đến chợ Hòa Bình xa thăm thẳm, nhưng nó đi không mỏi, vì trên đường nó cứ dán mắt xuống đất, hễ thấy một tờ giấy bị vứt bỏ, một cái bịch ni lông hoặc bất cứ thứ gì xài được là nó gấp cho vào bao. Nếu có ai đó dạy dột ném một cái đôi dép cao su mà nó nhặt được thì ôi thôi, sướng nhất trần đời. Lát sau nó đã tới được chợ Hòa Bình. Cái khu chợ rộng thênh thang nằm giữa đường Trần Hưng Đạo và Hàm Tử này tuy không phải lớn như chợ Bình Tây, nhưng lại là chợ nhà giàu. Ở đây thì người ta ném tất cả đồ thừa thải một cách phóng khoáng, và nhờ sự hào phóng vô tình đó mà những đứa như Hằng còn sống được. Nó nhào ngay vô một bãi rác mặc cho những người công nhân vệ sinh đang làm việc. Bươi mãi mà nó chẳng thấy thứ gì. Ô hay, cái chợ này bữa nay làm sao vậy kìa? Mấy cái người lớn và những cái đứa trạc tuổi nó lắc đầu ngao ngán, nhưng họ vẫn miệt mài lục soạn với một cái hy vọng tìm được một cái gì đó trong cái đống rác hôi tanh. Thằng Còn mệt mỏi lại về trước khi xe vệ sinh ngồi bệt xuống, lơ đãng nhìn các đồng nghiệp đang kỳ khục vật lộn giữa cái đống rác. Một cái giọng nói bất chợt vang lên làm nó giật nảy mình. Ê nhóc, bữa nay thê thảm phải không? Thằng Con ngước nhìn lên, nó thấy một người cao lớn, bụng bự đang đứng sừng sững nhìn nó. Ông ta khoảng 40, 40 mấy gì đó và cái gương mặt không có gì cái vẻ ác. Ông ta lại cười nói với nó yên tâm hơn. Tụi bay ngu thấy mẹ, bươi cái bãi rác mà bươi ở đây sao mà sống nổi. Vậy chú Biểu, tôi bươi ở đâu? Thằng Còn hỏi lại, mắt lơm lơm dầm người đàn ông. Bởi vậy tao mới nói tụi bay ngu, để tao chỉ cho. Muốn bươi rác ngon, tụi bay phải lên cái miệt Bà Quẹo trên cái xa lộ Đại Hàng đó. Ở đó có một cái bãi rác khổng lồ mà tụi tao đã đem ba cái thứ quỷ này đến đó. Tôi cũng nghe nói, nhưng mà người ta kháo nhau rằng mấy chú bán rác cho nông dân làm phân hết rồi. Thằng Còn không vừa đớp lại. Hai, cái đó thì đúng 100%, nhưng mà lúc này nông dân tự nhiên đớt mua nữa, nên tụi tao đành theo cái quy định đổ mẹ nó xuống cái bãi rác đó cho nó khỏe. Xa thế bà ai đi nổi. Thằng Còn than thở. Người đàn ông vỗ vỗ vào ngực, mặt anh ta đỏ ửng. Chắc anh ta vừa tu xong mấy cái chai bia. Tao là tài xế xe rác này. Tao đem xe đến đây hàng ngày. Mày muốn đi không? Tao cho mày quá gian. Nghe người đàn ông xưng mình là tài xế lại có hảo ý cho nó có gian, thằng Con mừng hớn hở. Hả? Vậy chú cho tôi đi với ngang. Được. Xe sắp chạy rồi. Leo lên cabin đi mày. Thằng Con phóng một cái rẹt lên xe cabin, lòng khắp khởi hy vọng. Lát sau thì xe rác đã đầy, người tài xế leo lên cabin xe, ngồi vào tay lái, anh ta quay sang thằng Còn. Coi tao lái này nhóc, tao là dân lái xe rác xịn nhất cái thành phố này. Chiếc xe rác khổng lồ giật lên một cái rồi như một con khủng long xấu xí và hôi hám, nó bò ra đường Trần Hưng Đạo theo lộ trình định sẵn để phóng ra cái miệt Bà Quẹo. Trên những cái con đường ngập tràn xe cộ, người tài xế hầu như quên bẵng Hằng Còn. Anh ta chỉ lo dán mắt vào dòng người phía trước cái tấm kính và bóp còi inh ỏi để đưa cái chiếc xe rác ra khỏi thành phố. Chiếc xe rác mỗi khi chạy qua những con đường lớn, ai ai cũng bịt miệng, bịt mũi, mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, khinh tởm. Người tài xế mỗi lần trông thấy cảnh tượng đó lại rồ ga xả gói tởn hơn, cười khang khách. Ai, mày thấy không nhỏ? Vui quá ha! Ai cũng tạm hết. Và rồi chiếc xe rác cũng ra khỏi cái nội thành và thẳng tới Bà Quẹo. Người tài xế thì lẳng lặng bước xuống xe và bảo thằng Còn. Ê nhóc, tới rồi đó mày. Thằng con vì không biết mở cửa xe nên đành chui ra ngoài qua cái cánh cửa mà người tài xế mở ra bên tay lái của anh ta. Nó nói cái giọng lõm hai cái tiếng cảm ơn, rồi mở to mắt nhìn một cái bãi rác khổng lồ nằm cách con lộ khoảng vài mét. Trời đất ơi, đây mới đúng là một cái bãi rác. Nó cao nghệu và trông hệt như một ngọn núi với đủ thứ đồ mà người ta thả ra. Từ cái bãi rác bốc ra một cái mùi hôi thối đến lộn mửa. Vậy mà trên cái ngọn núi ấy, hàng đàn hàng ngàn người lũ lượt nhau đang bình thản bươi bươi mốc mốc. Thỉnh thoảng lại thấy hai cái thằng nhóc cãi nhau ôm sòm vì một món đồ thừa mà hai đứa vô tình cùng bươi ra một lượt. Sau một thoáng ngỡ ngàng, thằng con lao vút vào cái bãi rác hăng hái mần việc. Khác với mấy cái chợ mà dân mót làm ăn, ở đây thì không ai buồn ngó tới ai. Mặt xác anh, miễn anh hay chị đừng đụng chạm đến khu vực của chúng tôi là được. Vả lại, cả một núi rác như vậy thì ai lại tranh giành nhau để làm gì? Mỗi ngày rác cứ ùn ùn chở tới tha hồ cho dân mót bươi. Tuy nhiên thì dân mót chuyên nghiệp ở đây cũng tò mò dòm cái thằng còn, và rồi sau một thoáng quan sát thằng nhỏ, ai nấy lại lo cái phần của mình. Những cái kẹp sắt trong tay của họ thọc sâu vào các núi rác chăm chỉ như những con ong, cái kiến. Thằng còn hôm ấy được tổ đãi, cái bao bố cũ kỹ của nó đầy ắp bao ni lông giấy dụng, và nó khoái chí khi moi được 3-4 cái thau, cái ca. Và ác liệt nhất là một cái đôi giày bata đã cũ nhưng rất vừa chân của nó. Vậy là bữa sau, sau khi thanh toán đồ thừa, nó có quyền đãi cho ông nội nó một bữa linh đình. Một bữa cơm có đầy đủ cá kho, vài cọng rau muống hay vài quả cà pháo. Xế trưa, thằng còn vác cái bao bố tới căn phòng. Lần đầu tiên nó cảm thấy vui, và trong cái nỗi hạnh phúc bất ngờ ấy, nó nhảy cái chân sáo. Con đường xa tít tắp hình như chẳng ăn thua gì với nó. Nó vừa đi vừa huýt sáo ầm ĩ. Hôm rày, nhỏ Hạnh ngạc nhiên khi thấy thằng còn đi mót tối mịt mới về, nhưng nhỏ cũng bận túi bụi nên cũng không qua chơi với thằng còn để mà hỏi cái nguyên do. Nhỏ nghĩ thằng còn chắc được tải đổ nên kiếm được khá đồ mót. Nghĩ thế, nhỏ cũng yên tâm đỡ lo nghĩ cho ông cháu của nó. Con Hạnh ngày ngày vẫn theo ba nó xuôi trên cái dòng sông Sài Gòn đi mót. Trên cái sóng nước bập bềnh, nhỏ vừa bơi xuồng vừa miệt mài gỡ những món quà của Hà Bá cho, mà chẳng hề để ý tới phong cảnh nên thơ hai bên bờ sông. Đối với nó, những bụi dừa nước, những cánh cò, những cánh đồng xanh trải dài chẳng ăn nhập gì tới cuộc sống lam lũ nhọc nhằn của nó cả. Cả đoàn xuồng mót cũng vậy, gương mặt xương xương sạm nắng gió của chú Kiết, ba của nhỏ Hạnh, lúc nào cũng lạnh lùng. Chú ngậm trên miệng một điếu thuốc rê quấn sâu kèn to tổ bố, lặng lẽ thả bàn chài xuống sông. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, trong cuộc hành trình kiếm sống của nó, chú mới à lên một tiếng vui mừng. Nghe tiếng của ba nhỏ Hạnh, biết ba nó đã kéo từ đáy sông lên được nhiều thứ lắm. Nhỏ sẵn sàng tư thế để gỡ những đồ mót. Mặt nước phản ánh, cái ánh nắng gay gắt làm nhỏ lóa mắt. Dòng sông thì vẫn êm đềm xuôi chảy, vẫn nhân hậu với những kẻ cùng khổ bằng cái cách ban cho họ những thứ vứt đi của kẻ giàu mà nó đã tích tụ bấy lâu nay. Thật khó có thể hình dung nổi là lại có một cái nghề lạ lùng như thế, và cũng phải khâm phục ai đó đã nghĩ ra cái cách kiếm sống đặc biệt này. Đoàn thuyền nối dài và lần lượt tấp vào ven bờ sông thuộc huyện Thủ Đức. Trời đã đứng bóng, họ tạm nghỉ để ăn cơm. Con Hạnh thò tay qua mạn xuồng rửa ráy sạch sẽ rồi dọn bữa cơm đạm bạc đã nấu từ sáng sớm ra lòng xuồng. Chú Kiết thì dường như đã đói lắm nên và lấy và để vào. Cơm trong đồi nhỏ mang theo vơi dần. Nhỏ Hạnh ăn nhỏ nhẹ đưa mắt ngóng mông lung. Nhỏ nhìn những cái dáng nhỏ xa xa đang lơm khơm trên những cánh đồng triệu vàng bông lúa và chợt liên tưởng tới thằng cò. Chắc giờ này nó đang nhai ổ bánh mì ở đâu đó và cũng kiếm chỗ nào đó để nằm nghỉ như gia đình mình. Gió Hạnh nghĩ và chợt nhớ đến người bạn nghèo da diết. Cách đây vài hôm, thằng con tự dưng gọi nó ra và tặng cho nó một cái kẹp tóc ni lông mới tinh. Nó chưa kịp hỏi thì thằng con đã bỏ đi, Đúng lúc đó, chú Kiết đã kéo réo nhỏ ôm sòm khiến cho nhỏ phải chạy vào nhà. Bữa đó tới nay thì nhỏ chưa gặp cái thằng bạn nghèo. Dọn chén ăn cơm xong, trong khi ba nhỏ nằm ẹp xuống cái xuồng ngủ lúc lấy sức thì con nhỏ ở nơi mũi xuồng, chân tay mân mê cái kẹp tóc. Nó cũng tốt với mình quá chớ. Nhỏ mộc mạc nghĩ, buổi trưa trên sông im vắng lạ, gió thổi hiu hiu, tiếng rì rào của hàng dừa nước ven bờ ru cả đoàn thuyền sau một buổi sáng xuôi ngược trên sông. Nhỏ Hạnh nằm xuống, co quắp người lại, cho vừa với cái ván xuồng. Hai tay thì ép chặt lấy cái kẹp rẻ tiền trước ngực, nó chìm vào giấc ngủ nồng say. Nhỏ Hạnh chợp mắt chưa được bao lâu thì tiếng người lao sao đã đánh thức nó dậy, cứ ta lại chuẩn bị làm việc. Đoàn thuyền rời bờ sông vắng, chậm chạp trôi giữa dòng để tìm lại những gì hãy còn nằm im dưới đáy sông. Mặt trời từ từ chìm khuất dưới thảm lúa xanh mượt trải dài tận cuối chân trời. Cả đoàn xuồng cũng hối hả khua chèo quay về nhà. Mọi người thu dọn đồ đạc, cất xuồng rồi chuẩn bị bữa cơm chiều. Sau khi phụ ba má mọi việc xong xuôi, rửa cho mấy đứa em và ăn vội vài cái chén cơm, Gió Hạnh tất tả chạy qua nhà thằng Còn, xô cái tấm phên và cõi. Gió Hạnh lách vào căn nhà tồi tàn của bạn. Dưới đất, bên ngọn đèn dầu nhỏ leo lét, thằng Còn đang ngồi xổm, chọn ra từng món đồ một theo cái chủng loại để mai đem bán. Gió Hạnh ngạc nhiên. Ủa? Tao tưởng mày phải thanh toán nó từ hồi chiều rồi chứ. Không ngẩng đầu lên, thằng Còn nói. Mai bán cũng được, nhà cũng có gạo, cá mắm rồi, lo gì. Vậy là mình nghĩ đúng, Nhỏ Hạnh nhủ thầm. Lóng rài, nói gì trễ chắc kiếm được khá lắm. Rồi rất tự nhiên Nhỏ Hạnh ngồi xuống cạnh thằng Còn, phụ giúp nó nhặt nhạnh ba cái đồ bỏ đi, để cho vào từng nhóm một. Nó hít hà.
Ái chà, đồ mũ nhiều quá ta. Thứ này có giá lắm à nghe.
Thằng Còn đáp bằng cái giọng kiêu hãnh.
Chớ chưa thấm gì đâu. Hôm bữa, tao lượm được một...
Thằng Còn chợt bỏ lửng câu nói khiến Nhỏ Hạnh đâm ra thắc mắc.
Hả? Mày lượm được cái gì mà giấu tao vậy? Một sợi dây chuyền vàng chóe.
Thằng Còn ngó quanh quất rồi ghé tay vào Nhỏ Hạnh thì thầm vẻ quan trọng.
Tao cất kỹ lắm.
Có chừng đồ giả. Nhỏ Hạnh cười nói.
Tao cũng không biết giả hay thiệt, nhưng nó nặng lắm mày ơi.
Sao mày không đem đi thử coi nó thiệt hay giả? Nhỏ Hạnh làm cái vòng tay khôn. Thằng Còn ra vẻ ngần ngại.
Thì... biết đưa ai bây giờ? Hồi giờ mình có thấy vàng lần nào đâu. Dũi đưa cho người ta thử, người ta lấy luôn rồi sao?
Hán. Nhỏ Hạnh thấy rằng thằng Còn có cái ý cũng hay. Nó trầm ngâm một hồi rồi nói.
Ê, hai mày để cho ba tao đi. Nhờ ba tao ổng coi giùm cho. Ổng người lớn, người ta không thể qua mặt được đâu. Cái gì? Ba mày hả? Thôi, xin cảm ơn.
Thằng Còn đổi cái giọng, nó vốn không ưa cái lão Kiết ấy một chút nào.
Gió Hạnh xịu mặt. Mày nói vậy đó hả? Ba tao chứ bộ.
Giọng của con Nhỏ Hạnh nghe như muốn khóc.
Ổng Kiết như vậy, nhưng ổng không có tham lam đâu.
Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nám đen của Nhỏ Hạnh. Nó gục đầu xuống khóc lặng lẽ. Thằng Còn đâm ra bối rối, quên khuấy cái việc phân loại hàng hóa. Những cái ngọn gió từ đâu sọc vào nhà qua cái khe liếp làm cho ngọn đèn dầu chao nghiêng lay lắc, bóng của hai đứa nhỏ in trên vách lung linh. Lát sau thì Nhỏ Hạnh đứng dậy, nó chào thằng Còn rồi ra về. Vừa dõm bước, Nhỏ Hạnh nghe thằng Còn gọi giật lại.
Hạnh! Hạnh! Mày giận tao hả? Giận mày làm chi?
Nhỏ Hạnh đáp mà đôi mắt đỏ hoe.
Mày có coi tao ra gì đâu mà giận cho mất công.
Nhỏ Hạnh mở tung cái cánh cửa, gió lập tức ùa vào nhà, ngọn đèn dầu tắt phục. Bóng đêm lập tức vây quanh thằng Còn, nhưng hình như đó không để ý tới điều đó. Ngồi thư trong bóng tối, thằng con đang hối hận về những lời nói vừa rồi của mình. Mãi tới khi ông nó kêu lên. Mày làm gì như chết rồi vậy con? Sao không đốt đèn lên đi? Thằng con uể oải đứng dậy, lần mò lại cái chõng tre tìm diêm quẹt. Ánh lửa lóe lên, sau cái quẹt mạnh của thằng con, nó lại tần gần đứng nhìn que diêm trong tay. Ngọn lửa cháy từ que diêm nhỏ, mà sao yếu ớt đến thế, yếu ớt như cái dáng gầy, còm cỗi của nho hạnh. Thằng con thận trọng châm ngọn lửa nhỏ ấy vào cái bất đèn, một vùng sáng bỗng tỏa ra chung quanh ngôi nhà lạnh lẽo. Cái thứ ánh sáng vàng vọt ấy đối với những kẻ giàu có, ăn uống thừa bữa thật quả là một thứ lửa đơm đớm. Chẳng đáng quan tâm, nhưng đối với thằng con thì nó vô cùng quý giá. Đó quý giá bởi cái tấm lòng mà người mang nó lại cho thằng con. Nguyên một bịch diêm quẹt mà thằng con đang xài là do chính tay cái con nhỏ bạn, nhỏ hạnh mang qua cho ông cháu nó. Không biết bằng cách nào mà nó mua để tặng bạn, nhưng điều đó có hề gì đâu. Quan trọng chăng là cái tấm lòng của nhỏ hạnh đối với nó. Thằng con lại thở dài lặng lẽ ngồi xuống đất lục loại các thứ. Ông nó nằm trên cái chõng lại ho khù khụ. Tuổi già hệt như cái bóng giật giờ giữa cái trần gian đầy cay nghiệt.